Thứ sáu tuần năm thường niên.
Sa ngã, sách Sáng Thế, chương 3.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?" Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện, điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình. Ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá vả làm khố che thân. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa.
Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng. Marco chương 7 từ câu 31 đến câu 37.
Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là "hãy mở ra". Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được."
Đức Giêsu đã đi một vòng khá xa, từ vùng Tia đi lên phía bắc để đến Sidon, rồi ngài phải quẹo sang hướng đông để đến bên kia hồ Galilê. Và cuối cùng, đi về miền Nam để đến vùng Thập Tỉnh. Vùng này là nơi Ngài đã từng trừ quỷ và cho chúng nhập vào bầy heo. Người được khỏi bệnh đã đi rao truyền khắp vùng về điều Đức Giê-xu làm cho anh. Có thể vì thế mà khi Ngài trở lại đây, người ta đã đem đến cho Ngài một người bị câm điếc. Họ chỉ xin một điều đơn giản: xin Ngài đặt tay trên anh. Đức Giê-xu chữa cho anh một cách cầu kỳ. Ngài kéo anh khỏi đám đông, đặt những ngón tay mình vào tai anh, rồi Ngài nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Tay của Ngài chạm đến những cơ quan bị khiếm khuyết của anh. Sau đó, Ngài ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ê-phpha-ta, hãy mở ra." Đây không phải là một câu thần chú bí ẩn, nhưng là một lời quyền năng có sức giải phóng anh khỏi những trói buộc từ lâu. Lập tức tai anh được mở ra. Người điếc là người tai bị khép lại nên không nghe được, bị bưng bít, không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, không hiểu được điều người khác muốn nói. Ngày nay người ta nói nhiều đến nghệ thuật lắng nghe, bởi lẽ đôi lúc chúng ta đã mất khả năng nghe hay trở nên lãng tai. Lạy Chúa Giê-xu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con người sáng hơn, sau mỗi lần gặp Chúa. Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.